Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin tối nay của Epoch Times tiếng Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Hoa Kỳ thay đổi đột ngột về việc phân bổ thuốc điều trị COVID-19. Alabama bị ảnh hưởng nặng nề. Thưa quý vị, gần đây chính phủ Tổng thống Biden bất ngờ can thiệp vào việc phân bổ thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể đơn dòng do thuốc này đang thiếu hụt nghiêm trọng. Giờ đây, thay vì trực tiếp mua loại kháng thể này từ các nhà sản xuất, thì các bệnh viện phải nhập thuốc từ chính phủ. Theo Tòa Bạch Ốc, điều này sẽ mang lại sự phân bổ công bằng hơn. Đồng thời, kế hoạch phân bổ này sẽ giúp các tiểu bang tăng 50% lượng kháng thể đơn dòng nhận được trong tháng 9. Tuy nhiên, lời giải thích cho sự thay đổi chính sách đột ngột này đã không nhận được phản ứng tích cực từ một số tiểu bang. Hậu quả nhãn tiền là nhiều tiểu bang đã không nhận được đủ thuốc. Alabama là một trong số các tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi một số nơi tại tiểu bang này đã sắp hết hoặc hoàn toàn cạn kiệt nguồn dự trữ loại thuốc này. Tiến sĩ Karen Landers, một quan chức y tế Alabama, trao đổi với The Epoch Times vào thứ Sáu tuần trước rằng một số bệnh viện chỉ còn lượng ít dự trữ và một số ít dự kiến sẽ hết thuốc vào cuối tuần. Chuyên gia y tế Thrasher của Alabama cho biết sự thiếu hụt kháng thể đơn dòng có thể sẽ góp phần gây ra tình trạng quá tải vì khoảng 70% bệnh nhân COVID được điều trị sớm bằng kháng thể đơn dòng sẽ không phải đến bệnh viện. Ông cho hay chính phủ đã thông báo với họ rằng họ chỉ nhận được 70% hạn mức được phân bổ, tức là có 30% số bệnh nhân sẽ không được điều trị và một số người trong số đó sẽ tử vong. Ông nói thêm, điều đó là không thể chấp nhận được, điều này không đúng, chính phủ liên bang đang làm gì vậy? Theo tiến sĩ Scott Harris, một chuyên gia y tế khác của Alabama nói, sự thiếu hụt thuốc xảy ra vào đúng thời điểm hệ trọng khi các phòng chăm sóc đặc biệt ICU đang quá tải và số người trong tình trạng cần được chăm sóc đặc biệt đã vượt quá số giường bệnh. Hiện các tiểu bang thiếu thuốc có một số lựa chọn. Một là lấy thuốc từ nguồn phân bổ hiện tại, hai là chuyển thuốc từ các địa điểm có nhiều sang các địa điểm bị thiếu hụt và ba là mua từ hãng GlaxoSmithKline có trụ sở tại Anh Quốc với giá khá cao. Cũng liên quan tới COVID-19, United Airlines chuẩn bị yêu cầu hành khách có bằng chứng chích ngừa nếu Tổng thống Biden ra sắc lệnh. Hôm 19 tháng 9, Giám đốc điều hành của United Airlines, ông Scott Kirby cho biết trên CBS News rằng ông sẽ yêu cầu khách hàng của mình cung cấp bằng chứng chích ngừa nếu Tổng thống Biden yêu cầu làm như vậy, mặc dù ông cảm thấy việc làm này gây bất tiện cho những ai đã chích ngừa. Trước đó, Tổng thống Biden thông báo ông sẽ trao cho chính phủ liên bang khả năng áp dụng hình phạt đối với nhiều nhân viên và doanh nghiệp trong khu vực tư nhân để bắt buộc người lao động phải xét nghiệm COVID-19 hàng tuần hoặc phải chích vaccine. Tuy nhiên, hiện Tòa Bạch Ốc vẫn chưa có tín hiệu sẽ bắt buộc hành khách đi phi cơ phải chích ngừa. United Airlines là hãng có chính sách COVID-19 nghiêm ngặt nhất đối với người lao động và là hãng hàng không lớn đầu tiên ban hành quy định chích vaccine cho gần 70.000 nhân viên của mình. Những ai không chích vaccine sẽ buộc phải nghỉ phép không lương kể từ ngày 2 tháng 10, trong khi các biện pháp an toàn cho họ được thiết lập. Theo ông Kirby, hiện có khoảng 90% nhân viên của hãng đã chích ngừa. Sau thông báo của Tổng thống Biden, một số tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo cho biết họ sẽ đệ đơn kiện chính phủ vì vi phạm tu chính án thứ 14 của Hiến pháp về điều khoản bảo vệ bình đẳng. Quý vị thân mến, trong một diễn biến có liên quan khác, thứ Bảy tuần qua, hàng ngàn người đã tụ tập gần công viên trung tâm của New York để bày tỏ sự phản đối của họ với lệnh bắt buộc chích ngừa và giấy thông hành vaccine mà thị trưởng Bill de Blasio mới áp đặt lên thành phố gần đây. Theo đó, thành phố New York bắt đầu thực thi lệnh bắt buộc chích vaccine COVID-19 từ đầu tuần này, hôm thứ Hai ngày 20 tháng 9. Ông de Blasio cảnh báo sẽ có hậu quả cho những ai không tuân theo các quy định này. Thông điệp chung của cuộc diễn hành được đưa ra là họ phản đối và chống lại sự chuyên chế, phân biệt đối xử chứ không phải là chống vaccine. Trong một diễn biến khác, Hoa Kỳ trừng phạt các công ty Trung Quốc liên kết với Hezbollah và Iran. Hôm 17 tháng 9, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã trừng phạt một số tổ chức và cá nhân Trung Quốc ở Hoa Lục vì tài trợ cho các hoạt động khủng bố của tổ chức Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon và Kuwait. Ngoài ra, Bộ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với thành viên của các tổ chức hỗ trợ tài chính quốc tế và mạng lưới công ty bình phong tài trợ cho Hezbollah và Iran. Một trong số những người có tên trong danh sách của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Morteza Minay Hashemi, một doanh nhân Iran sống tại Trung Quốc. Ông này là người chủ sở hữu, người đã trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát nhiều công ty bị trừng phạt ở Hồng Kông và Trung Quốc. Nhờ hai công dân Trung Quốc là Nhan Tố Huyễn và Hòa Tống Tĩnh mở tài khoản ngân hàng đứng tên sở hữu các công ty trên giấy tờ, ông Hashemi đã mua được các sản phẩm lưỡng dụng về dân sự và quân sự từ Hoa Kỳ để vận chuyển đến Iran. Ông Hashemi bị chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc tài trợ bằng cách rửa tiền cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Quds và Hezbollah thông qua ngoại hối và bán vàng. Theo Ngoại trưởng Blinken, ông này đã tài trợ cho các hoạt động khủng bố và duy trì sự bất ổn ở Lebanon và trong toàn khu vực. Ông Blinken cũng kêu gọi các chính phủ trên thế giới hành động để các tổ chức khủng bố khác không được tiếp cận các tổ chức tài chính và cho biết Hoa Kỳ sẽ không ngừng nhắm mục tiêu vào các mạng lưới này và ngăn chặn hoạt động của họ. Trở lại với vấn đề thảm họa người nhập cư bất hợp pháp, Texas, chính phủ Biden bắt đầu trục xuất người nhập cư bất hợp pháp trên các chuyến bay đến Haiti. Hôm 19 tháng 9, trưởng lực lượng tuần tra biên giới Raul Ortiz cho biết Bộ An ninh Nội địa sẽ bắt đầu trục xuất người nhập cư bất hợp pháp là nam giới độc thân ở Del Rio, Texas, nơi cuộc khủng hoảng nhập cư đang diễn ra. Những người này sẽ bị trục xuất theo đề mục 42 của chính phủ liên bang. Trong khi đó, trường hợp của hầu hết các gia đình vượt biên bất hợp pháp sẽ được giải quyết và họ sẽ được trả tự do, kèm theo một thông báo phải có mặt tại một tòa án di trú. Đại diện của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ và Bộ An ninh Nội địa đã không phản hồi lại các yêu cầu bình luận vào thời điểm phát hành bản tin này. Ông Ortiz cho biết các chuyến bay trục xuất đã bắt đầu đưa một số người nhập cư bất hợp pháp trở lại Haiti, trong bối cảnh hơn 10.000 người nhập cư bất hợp pháp tụ tập để chờ được giải quyết dưới chân và xung quanh cây cầu ở thành phố Del Rio, nối Mexico với miền nam Texas. Các thành viên của Quốc hội và thị trưởng Del Rio, ông Bruno Lozano cho biết, tình hình đang diễn biến thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Phần lớn những người nhập cư bất hợp pháp có vẻ là người gốc Haiti. Các nhân viên tuần tra biên giới đã đóng cửa khẩu Del Rio vào cuối ngày 17 tháng 9 để kiểm soát sự gia tăng người nhập cư bất hợp pháp. Giao thông xuyên biên giới đang được chuyển hướng khoảng 60 dặm về phía nam Eagle Pass, Texas. Trong suốt cuộc khủng hoảng, chính phủ Tổng thống Biden đã bị lưỡng đảng chỉ trích dữ dội về cách mà họ giải quyết làn sóng nhập cư bất hợp pháp tại phía nam biên giới của đất nước. Mời quý vị đến với các thông tin đáng chú ý khác. Giám đốc DAFO cảnh báo hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Bắc Kinh có thể lan sang các nước khác. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình Crossroads của Epoch TV, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Tổ chức Bác sĩ chống thu hoạch nội tạng cưỡng bức DAFO, tiến sĩ Thorsten Trey đã cảnh báo Bắc Kinh muốn mở rộng hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức khủng khiếp của họ ra quốc tế khi họ phá bỏ được các tiêu chuẩn đạo đức do phương Tây đặt ra trong lĩnh vực cấy ghép. Tiến sĩ Trey của DAFO cho biết ông đã có cơ hội tiếp xúc với những người suýt nữa là nạn nhân của vấn nạn này và xem các báo cáo về việc thi hài các nạn nhân bị thiệt mạng ở Trung Quốc thiếu các cơ quan nội tạng. Ông cho hay với tham vọng thống trị nhiều ngành công nghiệp, Bắc Kinh cũng đang tìm cách đưa Trung Quốc trở thành nước đứng đầu trong lĩnh vực cấy ghép. Nhà cầm quyền này đã đàn áp các tù nhân lương tâm, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, trong nhiều thập niên và cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ để cấy ghép. Một khi trở thành quốc gia dẫn đầu thị trường, họ sẽ đặt ra các tiêu chuẩn mới nhằm phá bỏ các tiêu chuẩn đạo đức trong cấy ghép tạng của phương Tây, vốn dựa trên lợi ích của bệnh nhân và sự tự nguyện. Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật vào năm 2016 để kêu gọi chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Bắc Kinh và đang tiến đến việc đưa ra lệnh trừng phạt đối với những người tham gia buôn bán nội tạng bất hợp pháp. Ông Trey cho biết, cộng đồng quốc tế đã ủng hộ nỗ lực của DAFO trong việc kêu gọi Trung Quốc chấm dứt thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Tổ chức của ông đã gửi đến Liên Hiệp Quốc một bản kiến nghị toàn cầu gồm 3 triệu chữ ký thu thập trong vòng 6 năm kể từ năm 2012 để kêu gọi chấm dứt hoạt động vô nhân đạo này ở Trung Quốc. Ông Trey nói rằng, giờ đây chúng tôi muốn Liên Hiệp Quốc và các nhà điều tra độc lập đến thực địa đi vào các trại này ở Trung Quốc để điều tra. Kim ngạch xuất cảng Trung Quốc, Bắc Hàn tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Hôm 18 tháng 9, Tổng cục Hải quan Trung Quốc báo cáo hoạt động xuất cảng của Trung Quốc sang Bắc Hàn đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp vào tháng 8. Xuất cảng sang Bắc Hàn của Trung Quốc tăng 30% từ 16,8 triệu đô vào tháng 7 lên 22,5 triệu đô trong tháng 8 và tăng gần 10 lần so với thời điểm năm 2019 chỉ với 2,74 triệu đô. Dữ liệu cho thấy 96,3% hàng nhập cảng của Bắc Hàn năm 2020 là từ Trung Quốc. Liên Hiệp Quốc đã cấm Bình Nhưỡng nhập cảng vũ khí, dầu mỏ, sản phẩm khí đốt, kim loại, hải sản, than đá và hàng dệt may sau khi lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un khẳng định việc phát triển vũ khí nguyên tử là ưu tiên hàng đầu để tăng cường phòng thủ quốc gia vào năm 2006. Hiện vẫn chưa rõ liệu các sản phẩm mà Trung Quốc đang giao dịch với Bắc Hàn có tuân theo các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc hay không. Dữ liệu hải quan của Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc đã nhập cảng 6,2 triệu đô la hàng hóa từ Bắc Hàn vào tháng 8, tăng từ mức 4,1 triệu đô trong tháng 7. Các số liệu này chỉ ghi nhận kim ngạch thương mại chính thức giữa hai bên. Và thưa quý vị, một bữa ăn cầu vồng sẽ là bản tin cuối cùng của chúng tôi ngày hôm nay. Bữa ăn cầu vồng. Bất kỳ ai trong chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống khỏe mạnh nhất có thể, và điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là một chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, mỗi người sẽ phù hợp với những loại thức ăn khác nhau. Dưới đây là một số lời khuyên về ăn uống dành cho tất cả mọi người. Lời khuyên của bác sĩ Lynn Jaffe dựa trên liệu pháp ẩm thực Trung Quốc, y học phương Tây và kinh nghiệm của cô tại phòng khám. Ăn chậm và nhai kỹ để tiêu hóa thức ăn đầy đủ và hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng nhất. Nên ngừng ăn khi đã no 80%, việc này giúp giảm cân và sống lâu hơn. Hạn chế đồ uống đóng hộp vì nó chứa quá nhiều đường, làm thúc đẩy quá trình viêm, tăng cân và nguy cơ mắc tiểu đường, tăng huyết áp. Ăn đa dạng thực phẩm, nhiều màu sắc, đặc biệt là trái cây và rau củ bằng bữa ăn cầu vồng để nhận được nhiều chất dinh dưỡng trong một bữa ăn. Nấu ăn để kiểm soát những gì có trong bữa ăn, nấu chín giúp hâm nóng thức ăn và tiêu hóa dễ dàng hơn. Nên chọn thực phẩm hữu cơ hoặc sản xuất tại địa phương và có thành phần rõ ràng, tốt hơn là ăn thức ăn ở dạng tự nhiên ban đầu. Không bỏ bữa sáng vì chỉ cần một lượng nhỏ thức ăn sẽ giúp điều chỉnh đường máu, giảm cảm giác thèm ăn và nguy cơ ăn bữa phụ đầy đường vào giữa buổi sáng. Ăn nhiều rau củ và ngũ cốc nguyên hạt để có đủ 25g chất xơ mỗi ngày, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng trong đường ruột, giảm cholesterol, mức đường huyết và cân nặng. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một tuần mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.